bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học được hai đoạn rất ngắn ở trong Đạt Ma Ngộ Thánh Luận. Chúng ta chỉ còn có 3 buổi học chiều nữa thôi nghe. Tức là buổi học hôm nay, chiều mai vào lúc 4 giờ tới 6 giờ. Và Chủ nhật thì cũng từ 4 giờ tới 6 giờ. Thế nhưng mà Chủ nhật thì buổi sáng là không có học. Buổi sáng thì mình mắc bận ở bên Phổ Đà rồi, cho nên mình phải chạy qua bên kia. Cho nên nếu các vị ở nhà thì các vị sẽ sinh hoạt như bình thường, đó là vác gậy, đi tập gậy, đi thiền hành, về đây tọa thiền. Còn nếu các vị cảm thấy lý thú thì cứ chạy qua Phổ Đà, cái này thì tùy đại chúng thôi. Nhưng mà buổi sáng Chủ nhật mình mắc bận, mình đã cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ, 9 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi, bây giờ tới đây. Đó là xin thông báo trước, bằng không thì chút mình học xong hồi hướng mình lại không nhớ. Chuyện của chúng ta đó là chúng ta sẽ học thêm mấy đoạn của Đạt Ma Ngộ Tánh Luận. Hôm qua mình đã khai thác mấy đoạn thôi. Đạo lấy tịch diệt làm thể, người tu tập lấy lìa tướng làm tông chỉ, kinh dạy tịch diệt là bồ đề, vì trừ sạch các tướng. Phật nghĩa là giác ngộ, mọi người vốn có sẵn tâm giác ngộ, đạt đến đạo bồ đề cho nên gọi là Phật. Mình mới dịch lại cho nó đàng hoàng, hôm qua mình dịch miệng thôi. Kinh dạy, xả ly tất cả tướng gọi là chư Phật. Do vậy nên biết rằng mọi hình tướng đều là sự biểu hiện của không tướng. Không thể dùng mắt thấy, chỉ có thể dùng trí thầm hội. Nếu người nghe đến pháp này sinh một niệm tin tưởng, phải biết người ấy đã phát tâm đại thừa vượt ngoài ba cõi. Đó là đoạn chúng ta học hôm qua. Rồi hôm nay thì mình học thêm mấy đoạn nữa. Hy vọng là những điều này nó không đến nỗi khó hiểu cho các vị. Mình cố gắng giải thích để cho nó dễ hiểu. Mà chắc cũng khó chứ hả? Tại sao khó? Tại sao khó? Nó có hai nguyên do để nói lên điều này nha. Điều thứ nhất là do vì mình chưa quen cái loại văn học này. Điều thứ hai là mình cứ chạy theo tướng nhiều hơn tánh, cho nên nói đến cái tánh là cái vô tướng thì mình khó liễu hồn. Tướng cả nhất là hình hài này. Còn cái tướng phù du sinh diệt ở ngoài nữa thì còn dễ nhận nữa. Tất cả những cái gì trình hiện trước mắt các vị đều là đối tượng, đều là tướng, đều là bị nhận diện. Thế là những cái gì nó trình hiện trong tâm thức các vị nhận diện được nó. Như buồn, như giận, như ghét, như thương, đó là một loại tướng nữa. Thế rồi hỏi tánh ở đâu? Thưa các vị, tánh là cái năng lực nhận diện những cái tướng đó thì gọi là tánh nha. Khi các vị hiểu điều này thì các vị thấy rằng là ngộ tánh nó không phải là khó. Và cái từ ngộ tánh nó cũng hàm cái nghĩa thứ hai là ngộ chi? Ngộ đạo. Chữ thứ ba người ta hay dùng là chi? Là kiến tánh nha. Thiền tông, thưa các vị, đặc biệt là cái từ kiến tánh này rất là quan trọng. Chưa thấy được tánh, chưa nhận ra được nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt thì con đường tu chúng ta rất là nhọc nhằn. Tại mình cứ tu trên cái sinh diệt, tu trên cái niệm lự sinh diệt, mình cứ đoạn trừ, cứ trấn ngự, cứ đào thải, cứ đối kháng và cứ vật lộn với nó, cứ bạo động với nó thì càng tu càng sân si. Càng tu càng khó chịu, thân tâm mình tự nhiên nó rất là bất an. Và mình nghĩ rằng những điều mình nói, thưa các vị, dường như là nói đi nói về ngần nói việc thôi nghe. Dạy mười mấy năm lên đất Mỹ, mình chỉ nói có một việc đó thôi. Các vị nghe hết những bài mình dạy thì thấy. Dù nói trăng, nói củi, nói chuyện đông tây kim cổ, đem tề thiên đại thánh, đem tăng quốc chí, rồi thi ca nhạc quả gì đều nói chỗ đó. Mà nếu bữa pháp thoại nào không nói được cho nó, về nhà ăn không được, ngủ không được. Hứa với lòng rằng tôi còn sống 50 năm nữa tôi cũng nói một việc thôi. Khai thác cái chỗ này để các vị nhận ra được cái đầu nguồn của bản tâm của các vị chính là cái thể tánh Phật không sinh không diệt. Từ đó là các vị mở được con đường vô, các vị có cách để an thân lập mạng. Người xưa gọi là an thân lập mạng là chi? Có pháp môn hành trì. Và có pháp môn hành trì thì người ta đoạn phiền não, chấm dứt khổ đau, làm cho đời sống người ta an lạc rất dễ. Còn nếu chưa nghiệm ra chỗ này, thưa các vị, mình tu mà nó rất là nhọc nhằn á, tu cực lắm, và có thể quay lưng lại, chán con đường tu. Rồi có thể là một lúc nào đó mình ghét tam bảo nữa. Tại vì mình không có ngộ được tự thân tam bảo đó là tánh Phật, chính là Phật. Và cái khả năng dùng những cái phương tiện cần thiết để điều phục, để sống được với điều này là Pháp. Và cái sự hài hòa trong tu tập, hài hòa đối với thân ngũ uẩn của các vị là Tăng. Thì các vị sẽ thấy là Phật, Pháp, Tăng ở ngoài thôi. Phật là hình tượng thờ, Pháp là những quyển kinh, Tăng là các ông thầy ở ngoài. Các vị không có nhận ra tam bảo tự tâm, cho nên mình dễ phát sinh cái niềm chí bất kính khi gặp thế giới của người xuất gia. Họ không biểu đạt được cái nhân cách đạo đức của họ, cái mình chán. Và kỳ thực thưa các vị, tam bảo bên ngoài chỉ là cái cớ, chỉ là cái nhân duyên, chỉ là cái điều kiện để làm hưng khởi, để làm phát triển tam bảo bên trong của các vị. Rồi mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu là, ví dụ như thầy Phước Tịnh, ông làm cái việc nhiều năm nay để làm cái chi vậy? Thưa các vị, để khơi mở cái con đường cho các vị quay ngược trở lại, các vị nhận ra tam bảo nơi chính các vị nghe. Và khi ông làm được điều này, các vị có niềm tin với Phật, Pháp, Tăng của các vị, thì việc làm ông đã xong á, ông có thể nhập Niết Bàn được rồi đó. Tại vì làm gần đó việc đủ trả ơn tam bảo rồi. Còn nếu chưa làm được việc đó, chỉ cất chùa, đúc chuông, tạo tượng, thưa các vị, chỉ làm được cái hình tướng tam bảo để cho nhân gian người ta có chỗ thờ phụng quy kính thôi, chứ còn chưa làm bật sáng được tam bảo sống động nơi các vị. Thế thì thưa đại chúng, nương tam bảo bên ngoài, nương Phật, nương Pháp, nương Tăng bên ngoài để làm khởi phát tam bảo bên trong của các vị. Mà khởi phát bên trong tam bảo của các vị được, thì các vị mới có thể đoạn phiền não, làm cho những cái bất hạnh của đời sống nó rớt xuống, rồi các vị mới ngay một đời này nếm được hương vị của sự an lạc hạnh phúc. Còn không thì tâm thức ta, thưa các vị, nó cứ quay cuồng thôi à. Không biết pháp hành trì thì ngay một đời sống này, thưa đại chúng, là một là tâm thức mình nó rất là ngược xuôi, nó rất là phố chợ, nó nghĩ suy, nó cuồng cuộn kiếm những việc để làm. Còn trạng thái thứ hai cũng xảy ra, đó là tâm thức mình nó trống trải, nó cô đơn, nó thấy trống vắng quá, nó cũng rất ư là chán đời nghe, lâm vô tình trạng trầm cảm rất dễ nghe. Thế rồi khi các vị thấy được pháp hành trì thì hai trạng thái này nó không có quyền có mặt. Phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn thì ta trị liệu nó được. Rồi những cái trạng thái trống trải của tâm thì ta cũng trị liệu được. Trị liệu bằng một pháp thôi. Pháp chi? Pháp quan sát, pháp nhận biết thôi nghe. Kỳ thực rằng người nào thấy tánh là người đã nhận ra pháp hành trì, chính thực là cái năng lực đang quan sát, chứ không có gì khó hiểu cả. Tại vì các vị thấy cái dòng sinh diệt của tâm, thấy cái dòng sinh diệt của từng cảm thọ, thì nó là cái ở bên ngoài các vị. Còn người mà đang quan sát thì dính chi với những buồn, những vui, những hờn, những giận, những suy nghĩ vẩn vơ. Cái năng lực quan sát ấy nó vốn là vô hình, nó vốn là năng lực chánh niệm. Và nói theo ngôn ngữ đây, nó vốn là tự tánh, chiếu sáng. Nó là tuệ giác của các vị. Nó là năng lực bất động, nó là tâm vô sinh, nó là Đức A-di-đà. Nó là ánh quang minh của quán tự tại bên trong của các vị đó. Nó là mình giải thích về ngộ tánh nó dễ như vậy đó. Và mình không ngộ cho rồi. Nó quá dễ mà. Cái năng lực đang có là tánh của các vị. Năng lực đang quan sát buồn vui là tánh của các vị. Nhìn mọi vật hiển hiện, các vị nhận biết rõ ràng, không có bị che mờ, không có mù mờ gì cả, thì năng lực chiếu sáng hiện tiền nhìn ra ngoài thấy biết là tánh của các vị rồi. Ai chẳng đang sử dụng nó. Không có một người nào sống trên hành tinh này mà không sử dụng nó cả. Đó là một đoạn mình đã học đó. Rồi đoạn hôm nay, đoạn thứ ba là hôm qua, đoạn cuối của chúng ta là: nếu người nghe đến pháp này sinh một niệm tin tưởng, phải biết người ấy đã phát tâm đại thừa vượt ngoài ba cõi. Nghe pháp này là pháp gì? Pháp ngộ tánh này, thưa các vị. Kiến tánh, ngộ tánh, kiến đạo, thấy đạo, nhận ra tâm thể bất sinh bất diệt, hoặc là nắm được mặt mũi thực không sinh không diệt của các vị. thì gọi là ngộ tánh chứ không có gì lạ. Thế là đoạn kế tiếp là tam giới giả tham sân si thị, phản tham sân si vi thành giới định tuệ, tức danh siêu tam giới. Nhiên tham sân si diệt vô thực tánh. Đảng cứ chúng sinh nhi ngôn hỷ, dược năng phản chiếu tham sân si tánh, tức thị Phật tánh. Tham sân si ngoại vô biệt hữu Phật. Đoạn này đủ làm ăn cho tới sáng rồi đó. Tam giới ấy, đó là tham sân si thôi chứ không có gì lạ. Cái từ mà chúng ta gọi ba cõi đó, ba cõi sáu đường đó, gom lại thưa các vị chỉ là tham sân si thôi. Và quay ngược tham sân si thì nó thành tựu được giới định và tuệ ngay. Tức là ngược nghĩa tham sân si, hay là quay ngược hành động lại để thực tập cái điều trái ngược lại với tham sân si thì nó có được giới định tuệ. Phản tham sân si là thành tựu được giới định tuệ đó. Ngược nghĩa tham sân si, ngược lại hành động tham sân si, ngược lại cái tính chất của tham sân si thì có giới định và tuệ. Tức gọi là vượt ngoài ba cõi. Thưa các vị, vượt ngoài ba cõi không có phải là cái chuyện các vị chấp cánh bay đi đâu cả. Ngay nơi thân tâm này, ngay nơi phiền não, bất an, tham lam, giận dữ và đam mê của các vị mà các vị có thể đổi thay nó bằng giới định tuệ, thì ngay tức khắc một đời, ngay tức khắc thân tâm này liền vượt ba cõi nghe. Nhưng nhiên tham sân si thật tánh đản cứ y chúng sinh như ngôn hỷ. Nhưng mà thực ra thì tham sân si tại vì nó y cứ theo cái sự biểu hiện nơi chúng sinh mà được gọi tên. Tức là do vì chúng sinh đó nó nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, cho nên các vị Phật học và Đức Thế Tôn gọi nó là tham sân si. Nhưng mà cái nội dung cốt lõi của nó, thưa các vị, là bản chất tham sân si nó không thực, cho nên gọi tên là do vì cái sự biểu hiện của nó đối với những chúng sinh do tập tành cái điều này nhiều quá, cho nên họ biểu hiện ra cái nhân cách họ như vậy, cho nên gọi là tham, là sân, là si. Cái câu kế tiếp là nếu có thể phản chiếu, tức là nếu có thể quay ngược ánh sáng lại để soi sáng nó một cách tỏ tường, thì tham sân si tự tánh của nó là Phật á. Tại sao? Tại vì ngoài tham sân si không tìm được một vị Phật nào khác nghe. Cái câu này rất là đặc thù để cho chúng ta đi vào cái pháp hành trì. Mình giải thích để cho nó đủ dễ hiểu là thế này. Nếu có thể phản chiếu lại, tức là dùng cái năng lực tam chiếu sáng trở lại những cái đối tượng là tham, là sân, là si ấy, thì anh sẽ phát giác ra rằng là cái bản chất của cái năng lực phản chiếu ấy, cái nhìn ấy, nó vốn là Phật. Tại vì ngoài cái tham sân si đang hiện khởi trong tâm thức anh thì không có Phật nào khác nữa cả. Hay nói một cách khác là thế này: tham sân si là những món phiền não ai cũng kinh sợ. Thế nhưng mà nếu ta có khả năng đi theo con đường thiền quán của chư tổ sư khai thị, là ta quay ánh sáng tâm, ta nhìn những cái tham sân si đang sinh đang diệt trong ta, thì tức khắc anh nghiệm ra rằng là bản chất của tham sân si không phải là anh. Giảng gì trước là như vậy đi. Và cái anh nhìn thấy được tham sân si đó, cái đó chính là Phật. Nói thế thì nó rất là dễ hiểu phải không? Và kỳ thực nó là như vậy nghe. Tại vì cái nhìn được tham sân si nó không hề là tham sân si. Tham sân si là đối tượng bị nó quan sát, bị nó nhận diện, bị nó nhìn. Tham sân si thì có sinh, có diệt, có đến, có đi, có mất, có còn, có lớn, có nhỏ. Có phải vậy không? Có cái tham nào giống cái tham nào không? Có cái sân nào nó giống sân nào không? Cũng không nghe. Có khi trẻ thì mình sân ít ít thôi, già mình sân nhiều. Có khi trẻ thì mình sân loại lửa rơm cháy bùng lên, mà già thì sân loại lửa cái than và than đá đó, chứ không phải than thường. Nó chậm. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái loại tham sân si ở cấp độ thấp cao hoặc là cháy bùng lên hoặc là âm ỉ, nó đều là cái đối tượng bên ngoài các vị bị các vị nhìn thấy. Cái gì mà ta nhìn thấy thì nó là cái đối tượng bên ngoài ta. Ta là người nhìn. Thế thì cái điều này thưa các vị nó luôn đúng nghe, các vị nhìn ra ngoài cũng vậy, các vị nhìn lại tự thân cũng vậy. Tôi nhìn thân tôi thì tôi là có người nhìn, thân là cái đối tượng bị nhìn. Rồi tôi nhìn được buồn vui của tôi thì buồn vui chỉ là cái sinh diệt bồng bềnh nó luôn chảy ngang ở phía trước, mà tôi luôn là cái con người quan sát được nó. Thì cái câu này nó hàm nghĩa như vậy, nếu có thể quay ngược ánh sáng lại, soi tỏ rõ ràng thì thấy ra rằng bản chất tham sân si chính thực là Phật. Nhưng mà nếu nói ngang như thế thì có khi người ta hàm hồ, ta không hiểu rõ, cho nên mình dùng cái cách lý giải là nếu anh nhìn được tham sân si, bước thứ nhất thì tham sân si nó không phải là anh. Bước thứ hai, cái nhìn tham sân si cái đó đích thực là năng lực giác ngộ không dính với tham sân si. Nó đích thực là tự tánh của anh, nó đích thực là thể giác ngộ trong anh, nó đích thực là tuệ giác của chính anh nghe. Rộng sáng hiện tiền vô niệm, nó đang hiện hữu sờ sờ đây, nó không vắng lúc nào cả. Trừ khi mình quên, trừ khi mình không muốn làm điều này, phải không? Khi cái sân si các vị nó khởi lên thì thường thường các vị có một cái tập khí rất dễ thương, đó là ta luôn đồng nhất ta vào nó, ta thấy ta là nó, nhập vai vào nó. Mình không cần đi vô cái trường điện ảnh gì cả, mà miễn có cái tên nào tham sân si nổi lên là mình nhập vai, còn hơn cả tài tử nhập vai ở trong phim nữa nghe. Tài tử nó phải học chết bỏ nó mới nhập vai được, nó muốn đóng vai nịnh thần, đóng vai anh hùng, đóng vai cái cô gái chanh chua thì nó phải tập tành ghê lắm nó mới làm được. Còn đằng này không, không cần học gì cả, không tập gì cả, có bất cứ cái trạng huống nào tâm tư khởi lên là ta liền đồng nhất ta vào nó ngay, mà ta có thực là nó đâu, phải không? Nếu nói là cái con người chanh chua đanh đá khó ưa đó là ta thì sai nghe. Tại sao? Tại vì có một lúc ảnh như bà tiên á, chứ anh đâu có nói đâu chanh chua dữ vậy. Ảnh mà như vậy cả đời thì không có ông nào dám rước bà về. Thế nhưng mà bà cũng có chồng, bà cũng có con. Con chị đó coi chỉ như là thiên thần nữa chứ. Thế thì thưa các vị, tất cả những trạng huống khởi ra trong tâm thức các vị đều không thật, đều giả vờ, đều là những hình ảnh nó đi ngang qua. Mà cái điều tội của chúng ta là ta cứ đồng nhất ta vào nó, ta thấy nó là ta. Và cái tầng này thưa các vị giải thích rất là dễ hiểu, rất là cạn nghe. Cái tầng thâm sâu mà chúng ta khó gỡ ra vô cùng, phải có công phu thiền quán mới làm được, đó là tầng chi? Những ý nghĩ của ta, ý kiến của ta, phê phán của ta, phê bình của ta. Thưa các vị, nó không phải là hình ảnh, nó không phải là cảm xúc buồn vui. Thế nhưng mà nó vô cùng là chi? Vô cùng nguy hiểm ạ. Rồi hỏi với nhau là tại sao nó nguy hiểm vậy? Thưa các vị, tại vì nó là cái nền để sinh ra buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Nó là cái nền để cho các vị phê phán phải quấy thị phi. Nó là cái nền để làm thành những nghiệp thức kết tinh lại sau khi các vị trả lời này này. Do suy nghĩ của các vị nó thành quán tính, nó kết tinh lại, trả lời này về cho tứ đại thì cái đó nó là một hạt mầm, nhưng mà hạt giống vậy đó. Nó có quyền bay đi đến những cái nơi chốn rất hợp với nó để nó biểu hiện thành một kiếp thứ hai. Ví dụ kiếp này mình tập thành cái tính cách của mình, nó là mở miệng ra mình phun nọc độc vào người đi. Thế thì thưa các vị, mang hình người nhưng mà tâm thức mình nó tràn đầy nọc độc, thì các vị hình dung rằng trong tương lai cái nghiệp mình nó xui khiến cho mình phải tìm cái con chi mà nó mở miệng nó khè nọc độc vào người, mình ghé vô mình làm cái con đó. Không ai đài anh cả, không có thần linh nào xúi anh cả, tự anh làm đó thôi. Giờ mình đọc lại một lần nữa, rồi mình giải thích từng cái chặng một để chúng ta đi vô tu. Tam giới đó là tham sân si. Quay ngược tham sân si thì anh có giới định tuệ, gọi là vượt tam giới. Đây này chấm này, nhưng tham sân si đó thực tánh của nó do vì căn cứ vào cái biểu hiện của chúng sinh mà gọi tên thôi. Thế nhưng nếu anh có thể quay ngược ánh sáng lại, soi chiếu nó tỏ rõ, thế thì sẽ thấy rằng là cái bản chất thực sâu sắc bên trong của nó chính là tánh Phật, tánh Phật. Và do vì ngoài tham sân si thì không thể tìm ra vị Phật nhé. Thưa các vị không thể tìm Phật ngoài hư không, có phải vậy không? Các vị chỉ tìm được cái vị Phật ngay lúc nào? Ngay cái lúc tâm chúng sinh đang khởi bời bời mà các vị nhận diện tâm chúng sinh đang sinh khởi thì vị Phật liền có mặt. Ta không thể diệt tận tham sân si, hay là nói cách khác là không thể múc cạn hết nước bỏ đi mà tìm được nước nha. Mình thấy sóng biển muôn trùng, mình nghĩ rằng mình không ưa sóng, mình muốn tìm nước thôi, mình đổ sóng bỏ đi, thế thì nước sẽ không có. Và người xưa thì dùng cái từ là anh nghĩ rằng đây là nước đục, anh bỏ hết nước đục để tìm nước trong, anh tát cạn nước đục thì anh sẽ cũng không có nước trong luôn. Nhưng mà những ví dụ này, thưa các vị, nó chưa biểu hiện được cái thật nghĩa của ngay phiền não là bồ đề, ngay sinh diệt là niết bàn. Tại sao vậy? Nó còn cách quảng xa do vì cái ví dụ đó nó không có biểu hiện được cái năng lực phi thời gian để có thể nghiệm ra được đạo nghe. Ví dụ như mình lóng nước, ví dụ như mình làm cái chi thì nó phải qua cái tiến trình của một thời gian nó mới có được nước trong. Đợi lâu lắc lắm mình mới có được cái mặt biển yên bình. Thế nhưng mà ngay tâm phàm phu sôi động, ngay nơi tham sân si đang cuồng nộ sinh khởi mà các vị làm được công việc là luôn quan sát nó, các vị là người nhận diện, thế thì tham sân si nó liền rời các vị nó ra đi. Các vị là người đang quan sát nó thì nó đổi liền trong một chốc tay nghe, chứ không phải cần phải mất thời gian, phải cần cái điều kiện chi khác. Thưa không, chỉ cần anh liễu liễu kiến thôi, ba cái từ rất hay nghe. Chỉ cần anh phản chiếu, tức là anh quay ngược trở lại, anh vận dụng tâm thức để anh nhìn được tham sân si mà thấy rõ ràng tường tận như vậy, thế thì nó, cái chuyện nó phát sinh đó là tham sân si phiền não nó liền trở thành đối tượng mà nó rời anh, nó ra đi ra đi ra đi rồi nó biến mất. Mà khi nó biến mất thì còn lại cái chi? Còn lại cái năng lực tịch chiếu của các vị nghe, lặng lẽ tĩnh tại, không có cái sự phê bình phán xét gì, cũng chỉ một trạng thái tâm đang tĩnh tại, đang chiếu sáng mà thôi. Thế là cái điều đầu tiên mình xin khai thác đó là ba cõi từ một tâm sinh nghe. Ý thứ nhất, ba cõi từ một tâm sinh, mình chia làm hai phần. Phần thứ nhất, tâm phàm phu sinh ra ba cõi. Từ tinh thần kinh văn, thưa các vị, cõi người, cõi trời và cõi địa ngục, tùy vào năng lực sống của các vị, tùy vào phước nghiệp của các vị tạo trong một đời này, các vị có thể sinh về khi bỏ đời này này. Đây là điều dễ hiểu nhất, kinh văn đều ghi rõ ràng, ai cũng tin điều này cả, chỉ trừ những người họ thấm đậm cái chủ thuyết duy vật thôi. Đời sống không có kiếp sau, ngay kiếp này thôi. Hình hài được cấu tạo bằng vật chất, nó có rồi nó mất, không còn gì cả. Thế thì chỉ có những chủ thuyết duy vật như vậy thì họ không tin, họ không tin rằng gây cái nhân lành được cái quả lành. Còn chúng ta, thưa các vị, thừa hưởng gia tài đạo đức của tổ tiên, thừa hưởng được cái dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn, ta có một niềm tin vững chắc rằng là luôn có quá khứ, có hiện tại và có tương lai nghe. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình nhìn ngang mình thấy cái tên kia nó cả ngày nó dung dăng dung dẻ, nó lái xe thì vô cùng sang trọng mà chẳng thấy làm chi. Và dường như là nó ở cái lâu đài chứ không phải là cái nhà nghe. Thế rồi mình nói là tại sao trời đất bất công thì sinh ra tôi làm gần chết mà không có tiền để tiêu xài, tiền nợ tiền nần hàng tháng nó rượt sau lưng chạy trối chết. Đi đâu chừng nửa tháng về thấy một xấp tiền bill thế này, hoảng hồn hoảng vía. Còn cái tên kia nó đi cả nửa năm về mà chẳng thấy nó buồn lo chi về cái chuyện nợ nần nó cả. Nhưng mà mình quên rằng điều thứ nhất là trong quá khứ nó đã làm cật lực, hoặc nếu hắn chưa từng làm thế thì hắn là cái gì? Con vua cháu chúa nghe. Bố mẹ hắn đã từng giàu có rồi, cho nên hắn sinh ra đó để hắn thừa hưởng cái của cải tài sản đó. Chưa hề có cái điều gì trong cuộc đời này mà không có nhân quả cả. Cái câu chuyện dễ thương, thưa các vị, là anh chàng kia, anh đi với ông chủ vô tiệm cắt tóc. Cắt tóc xong rồi thì anh trả tiền, ông chủ cũng trả tiền. Vừa vô tiệm ăn thì anh ăn anh trả tiền, ông chủ trả tiền. Hôm anh phàn nàn nói: thưa ngài, tôi đi với cậu hai nhà, tức là con chủ nghe, dường như là chưa bao giờ tôi phải móc tiền ra để trả cả. Thậm chí là đi vô vũ trường chơi cả đêm, bao nhiêu tiền dường như là cậu hai trả hết. Còn lần này đi với ông là ông chủ, ông là tỷ phú, ông là người nổi tiếng. Thế nhưng mà ông vô cùng là keo kiết. Chưa bao giờ tôi được ông đãi cho một bữa ăn phi cả. Dường như đi với ông là dù rằng là tôi hết tình hết nghĩa, nhưng mà ông cứ bắt tôi là vô tiệm ăn thì phải trả tiền, tự móc tiền ra lấy. Ông nói: chú mày quên, tao mướn chú mày tao trả tiền lương từng tháng hẳn hoi. Điều thứ hai, cái điều tội nghiệp mi quên đó là mi nên biết rằng cái thằng đó nó con tỷ phú, còn tao đâu phải con tỷ phú. Điều này đúng hay sai? Hắn con tỷ phú nhưng mà ta thì không phải con tỷ phú. Ta từ bàn tay trắng cật lực làm nên từng đồng tiền cho nên ta khác chứ. Thưa các vị, nói như thế để trở lại cái việc chúng ta đi vô đó là chưa hề có cái chi mà không có cái nhân của quá khứ nghe. Cái nhân ta nếu bây giờ ta chưa có tạo, thế thì cái nhân trong quá khứ ta đã từng tạo, cho nên ta ghé lại gia đình này làm con của ông tỷ phú. Nó nguyên tắc là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, ba cõi này chưa hề có con người nào sinh đi sinh về giữa trần gian này, hoặc cõi trời hoặc cõi địa ngục, mà không phải là người thừa hưởng cái nghiệp của chính họ tạo ra. Không hề có chuyện đó nghe. Không có chuyện lầm lẫn bao giờ. Thần linh cầm sổ để chấm công các vị thì còn lầm lẫn, còn này chính các vị làm cho các vị, cho nên không có chuyện lầm lẫn vì nhân quả nghiệp báo ạ. Bây giờ anh chưa làm nhưng mà trong quá khứ anh đã từng làm, cho nên những quả anh thưởng bây giờ do anh đã tạo thôi. Không chạy đường nào được. Cho nên cái từ gọi là tam giới nó được sinh ra từ tâm của chúng ta là như vậy. Đây là cái điều giải thích có khi nó hơi khó hiểu. Thế nhưng mà rồi mình giải thích gần hơn nữa để dễ hiểu là thế này. Ngay nơi hình hài này, hình hài một con người nhưng mà nó có nhiều cấp độ tâm thức trong một hình hài người nghe. Các vị có thể hình dung được rằng là trong một con người đẹp đẽ phương phi như vậy, nhưng mà tâm hồn của họ nó cực kỳ ác độc, nó khác với ta chứ. Thế thì trong hình thể một con người có thể ẩn tàng trong đó là hồn linh của quỷ giả so, ẩn tàng trong đó là loài rắn độc, ẩn tàng trong đó là một vị thiên đế, ẩn tàng trong đó là vị quốc vương, vân vân. Thưa các vị, tóm lại là ba cõi ở xa đó là sinh lên cõi trời, rớt xuống địa ngục và sinh cõi người, nhưng mà ở gần nhất đó là trong từng con người. Các vị tạo nghiệp ra làm sao thì các vị đang tạo ba cõi nơi tâm của các vị. Tùy vào cái mức độ tạo nghiệp của các vị ngay nơi tâm thì ba cõi liền hiện ra ngay nơi tự tâm, chứ không phải là cái gì xa lạ cả. Đây là cái cách mình giải thích về ba cõi từ một tâm sinh. Điều thứ hai, phản tham sân si thì thành giới định tuệ nghe. Thưa các vị, là ba cõi được tạo ra bằng tâm phàm phu. Thế rồi cái điều thứ hai đó là khi tâm có tu tập tâm các bậc thánh thì có thể tạo thành ba cõi nghe. Tại sao? Thưa đại chúng, tâm các bậc thánh đó là tâm của người đã gạn lọc sạch hết cấu nhiễm, nó trở về cái thể bản nguyên của tánh chân thường, gọi là pháp giới tánh. Hay dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này: tâm của các bậc thánh gạn lọc sạch nhẵn hết phiền não khổ đau thì nó hòa nhịp lại với ánh sáng. Nó như ánh sáng đi cho dễ hiểu. Ánh sáng nó tạo thành cái chi? Thưa các vị, là gần nhất là hành tinh này chúng ta sống không phải chỉ có không khí, chỉ nhờ đất, mà toàn bộ đời sống chúng ta được tạo thành bằng năng lượng của mặt trời phóng xuống ạ. Năng lượng mặt trời nó xuyên ngang qua tới không biết bao nhiêu nghìn dặm thôi biết, nhưng mà 10 phút của ánh sáng từ mặt trời đến đây, mà nó còn đủ khả năng để nó sưởi ấm hành tinh này. Và không chỉ nó phóng một luồng tới hành tinh như cái quạt chúng ta, cái quạt sưởi nghe, chỉ hướng một hướng, mà nó tỏa rộng luôn một dãy thái dương hệ, đều nhờ cái năng lượng mặt trời. Cho nên thưa các vị là cái từ trong kinh văn xưng là Nam Mô Đại Nhật Như Lai đó. Mặt trời là một Đức Như Lai. Ngài luôn làm một công việc là cúng dường toàn bộ đời sống của Ngài từng phút giây để sưởi ấm vạn loại trên hành tinh này. Cúng dường thân mạng của mình để nuôi chúng sinh đó. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, mặt trời nó không phải là một cái đĩa mà chúng ta thấy nó màu đỏ nghe, mà nó là một cái chảo dầu đang sôi, nó đang bốc lửa, và trong một giây nó đốt cả triệu tấn khí heli, chứ không phải là ít hơn đâu, mà nó phóng năng lượng cho hành tinh này. Thế thì thưa các vị, dùng ánh sáng để ví dụ gần thôi, đó là chi? Cả một cái thái dương hệ này, sự sống của những loài trên hành tinh này đều nhờ năng lượng mặt trời phóng xuống ạ. Ta còn chưa thăm dò được những loài chúng sinh sống ở trên những hành tinh xa như hỏa tinh hay là thổ tinh hay là kim tinh nha. Tại vì có những chúng sinh đó họ sinh sống mà không phải bằng hình hài vật lý như ta. Mỗi một cảnh giới nó có một thể loại chúng sinh sống với cái điều kiện khác biệt, chứ nó không phải là mình đem cái điều kiện của hành tinh này phải có nước, nhiệt độ nó phải ngần đó ngần kia, và đem cái thước đo của hành tinh mình đo được những nơi khác. Có khi người ta có những chúng sinh sống ở đó, nhưng mà cảnh giới của họ nó vô hình, thân hình của họ nó không có phải như thân hình ta. Thế thì thưa các vị, từ những cái ví dụ lang thang đó, một vị Phật thành tựu được quả giác ngộ thì năng lực của ông có thể tạo thành cả một dãy thiên hà là như vậy đó. Một vị Đại Nhật Như Lai thôi là tạo thành cái chi của đời sống, cả một cái chuỗi thái dương hệ của đời sống á. Lâu rồi trước khi bà Hilary và sư soạn thanh cử đó, các vị cùng biết câu chuyện đó chứ hả? Bà hứa rằng là khi bà mà đắc cử tổng thống thì bà khui cho người ta biết cái bí mật về không gian vũ trụ đó. Ở cái vùng 57 hay gì trên đất nước Hoa Kỳ này, nơi đã từng giam nhốt những người ngoài hành tinh có mặt trên địa cầu này. Tôi nghĩ chắc cái điều này các vị hay hơn tôi chứ. Biết chứ hả? Chưa nghe hả? Thưa các vị, những cái phim nói về dĩa bay đó không phải là vô căn cứ nha. Nó đều có cái nguồn cứ liệu rất là thực để nó dựng nên cái phim đó đó. Và những điều này thưa các vị, nó là một loại bí mật quốc phòng mà chính phủ Mỹ không hề muốn tiết lộ. Thế thì từ cái việc linh tinh mình kể cho các vị nghe đỡ buồn ngủ, rồi trở lại cái việc thưa các vị, đó là một vị Đại Nhật Như Lai, đó là mặt trời, thì năng lượng ánh sáng đã tạo thành sự sống cho cả một chuỗi thái dương hệ. Thì mình hình dung rằng khi chứng nghiệm quả giác ngộ, tâm của các bậc giác ngộ tạo thành ba cõi là như vậy nghe. Cõi người, cõi trời, cõi địa ngục chi không vượt thoát ngoài tâm giác ngộ của chư Như Lai. Cho nên cái từ nó dùng là Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Từ dùng là Đức Tỳ Lô Giá Na Phật là Pháp tánh thân đó. Thưa các vị, rất là nhiều từ trong kinh văn mà chúng ta thì chưa có cái điều kiện liên hệ, cho nên chúng ta thấy kinh văn rất ư là chi? Xa vời, không thực tiễn, không dễ hiểu. Trong khi cái ngôn ngữ người xưa diễn đạt về vũ trụ, về hình như thượng đó, nó khác biệt với chúng ta, nhưng mà có dịp đối chiếu thì các vị thấy là người xưa đủ thông tuệ để nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, về những dãy thiên hà họ cũng nghiên cứu đó nghe. Ngay trong Vệ Đà, thưa các vị, ngay trong Vệ Đà người ta đã có những cái ví dụ rất là trừu tượng về những khám phá của người xưa, bảo rằng là thần Vishnu, mỗi một ngày đó thần Vishnu cho 7 con ngựa lao về các hướng để sưởi ấm hành tinh loài người. Bằng 7 con ngựa thôi, thần sai nó là phải chạy qua các hướng để sưởi ấm hành tinh con người. Thế nhưng mà nếu người ta dùng cái lăng kính của ngôn ngữ bây giờ mà hiểu đó, thế thì mỗi ngày thưa các vị, mặt trời phóng năng lượng, tại vì mặt trời quang phổ của nó bảy sắc cầu vồng, phải không? Phóng năng lượng nuôi dưỡng hành tinh này. Tất nhiên là rất là nhiều lĩnh vực nó liên hệ, nhưng mà cái trọng tâm của mình thưa đây đó là, thưa các vị, tâm của bậc giác ngộ có thể làm thành ba cõi nghe. Điều này nó rất là dễ hiểu. Tâm của phàm phu thì có thể tạo thành ba cõi để cho chính mình sa đọa. Tâm của các bậc Bồ Tát thì có thể tạo thành ba cõi do công năng giáo hóa của mình. Điều này dễ hiểu chứ. Là cao hơn tầng của các vị Bồ Tát thì thưa các vị, tâm của chư Như Lai có thể tạo thành ba cõi là như vậy, nuôi dưỡng ba cõi, chuyển hóa ba cõi. Và nếu người ta nghiên cứu sâu vô gia tài thánh giáo Như Lai thì họ phát giác ra một điều. Chư Thế Tôn nhập Niết Bàn như không hề rời xa chúng sinh trên con đường giáo hóa. Tức là ánh quang minh của chư Phật đang có mặt nơi nơi đây, tràn đầy không gian này. Kỳ thực rằng là nếu không có một vị Thế Tôn giác ngộ viên mãn như Đức Thích Ca thì hành tinh này đừng hòng tìm được một ánh sáng giác ngộ. Tại vì Ngài giác ngộ làm chấn động cả mười phương thế giới, làm chuyển dòng năng lượng nhiều dãy thiên hà, và làm thành cái nôi để nuôi dưỡng tất cả con người phát Bồ Đề Tâm có thể chạm tay được vào cái vùng trời giác ngộ để có thể tu tập được nhé. Tôi nhớ hồi xưa tôi có đọc một cái cuốn mỏng dày của anh gì vừa mất nè, một người nổi tiếng thời trước 75, được gọi là một triết gia đó, Phạm Công Thiện. Không biết cái cuốn gì ông viết, nhưng mà có câu mà mình nhớ tới giờ. Ông viết rằng là nếu không có Đức Thế Tôn thành Phật thì sẽ không có Bồ Tát Thinh Văn, không có người tu trên đại địa này. Và người ta không có con đường để đi vào đời sống tâm linh. Và thiền sư thì họ dùng một cái câu gần hơn nữa, dễ hiểu hơn nữa. Họ nói rằng là khi họ chứng ngộ rồi thì họ thấy là cỏ cây cũng phóng quang minh nghe. Họ thấy vạn người đều phóng quang minh và cỏ cây cũng phóng quang minh, chiếu sáng ánh sáng giác ngộ. Đây là ý thứ hai, nói về năng lực giác ngộ tâm các bậc thánh thì làm thành ba cõi là như vậy.
Người thì phóng quang minh như cỏ cây.
Nó có ánh sáng hết anh. Nhà khoa học Kilian của Nga đó, anh chụp hình được quang phổ từng chiếc lá mà. Và cái anh chàng gì người Mỹ ở San Diego đó, anh khám phá ra, anh chế ra cái máy dò nói dối cho FBI Mỹ xài đó. Từng chiếc lá nó có cái xúc động của nó có tiếng nói của nó nghe. Đừng nói là loài động vật, ngay chiếc lá này nó có tiếng nói của nó có sự sao động của nó. Nó có cái tín hiệu báo động về cái chuyện là kẻ thù đang tới nữa. Nó rất là ngại ngần, rất e dè khi mình để một cái chậu cúc gần đó. Nó la làng lên đó. Thế rồi phải mất vài phút sau nó mới bình tĩnh lại. Nó, ồ, tên này bạn chứ không phải kẻ thù. Thế là phần thứ hai. Thưa các vị là ngược với tham sân si đó là giới định tuệ. Si ngược nó là tuệ nghe. Tham nó là cái chi? Ngược của tham là giới, ngược của sân là định. Thưa đại chúng là ba cái phẩm tính này. Nó rất là cần cho tất cả đời sống chúng ta, chứ không phải là người tập tè đi vào con đường tu hoặc quy y Phật mới thực tập điều này nhé. Giới nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ người quy y rồi mình mới thọ trì, mới tu tập. Tại vì giới là nguyên tắc của đời sống. Nguyên tắc của đời sống. Anh muốn đời sống thăng hoa, anh muốn đời sống hạnh phúc, anh muốn đời sống anh nó có nhiều niềm vui và hỷ lạc giữa cuộc đời, thì anh tuân thủ nguyên tắc của loài người, nguyên tắc của nhân quả, anh sống thôi, chứ không phải là cái điều này là cái sự bắt buộc khi anh quy y gì cả. Mình có một cái nghĩ sai lầm rằng thôi tôi không quy y thọ giới là tôi phạm giới tội lắm. Thưa các vị, điều này sai nghe. Tại sao? Thưa các vị, khi các vị học vào cái tinh thần giới của Đức Thế Tôn rồi, các vị mới thấy một điều rằng đây là những nguyên tắc. Nó tặng cho anh một món quà đầu tiên, đó là anh sẽ có đời sống hạnh phúc. Tặng anh món quà thứ hai là anh càng đi vô cái sinh hoạt, tu tập và biết giữ gìn những nguyên tắc đời sống thì nó cho anh. Điều thứ nhất là một cơ thể khỏe mạnh, một trí tuệ minh mẫn. Nó cho anh cái điều tuyệt vời nữa, đó là có thể là thọ mạng anh được kéo dài giữa cuộc đời này, ít có lâm vô tình đang tật bệnh. Tóm lại, thưa các vị, nó là những nguyên tắc làm thành đời sống an lạc của thân và làm thành đời sống phúc lạc của tâm. Chứ đừng nghĩ nó nặng nề, nó ràng buộc, nó làm mất tự do, nó làm tôi không thoải mái, thưa không? Kỳ thực rằng, đơn giản nhất là các vị giữ gìn năm giới cấm của Phật thôi, tức là điều thứ nhất là bớt đi cái chi? Bớt đi cái ác nghiệp các vị đã gây đối với đồng loại, đối với loài khác loại. Ta đừng nghĩ rằng mình giết một mạng sinh vật mà nó không có cái quả báo dội về nghe. Thưa các vị, cái điều dễ hiểu gần đây người ta thăm dò đó rằng là mỗi một loài sinh vật á, nó đều có một tần số nhất định nó rung động vào không gian này. Ví dụ như sự suy nghĩ của ta, tiếng nói thì thầm quyên thiên của ta, nó có một cái độ rung cao, cái biên độ nó rộng hơn là những loài động vật như là bò, như là trâu, như là dê, như là heo. Và cái độ rung động của nó, thưa các vị, giản dị là nó đến với những người mà nó căm thù, nó giận dữ, nó tức tối. Và loài nào cũng thế. Các vị hình dung rằng là có những con bò khi nó được lùa vào lò sát sanh, nó rất là kinh khủng, nó giãy giụa, nó quay lui lại. Và mình hình dung rằng là với con bò mà khi đi vô cái chết thì toàn thân của nó là cái sự run rẩy, sự hận thù, sự căm ghét. Và những cái loại năng lượng này, thưa các vị, nấu nó không có chín đâu nghe. Tại vì năng lượng nó vô hình mà. Nó còn lưu trữ lại trong loài thịt của động vật á. Thế thì thưa đại chúng, tâm thức của nó, sự cuồng nộ của nó, giận dữ của nó có thể ngút lên tất cả trời. Rồi thịt của nó cũng còn lưu lại những cái chất căm thù giận dữ, cho nên mình ăn vô thì lần lần nó tích tụ lại, nó tàn phá chính mình. Do vậy cho nên chỉ cần một giới sát sanh thôi. Mà nếu cả một vùng dân cư người ta ít sát sanh là một nè, người ta rải tâm từ là hai nè. Thưa các vị, thì cái vùng quê hương đó, chiến tranh, hoạn họa, tật ách, đau thương vân vân rất ít xảy ra nghe. Còn cái vùng quê hương nào mà có người vô cùng độc ác, thưa các vị, không tránh được cái tình trạng là dịch bệnh nè, chiến tranh nè, hoạn họa nè, đói nghèo nè, thiên tai nè. Và cái điều cụ thể gần nhất là cái vùng nào có người cực kỳ ác độc, thì chuyện xảy ra đó là vùng đó rất bất an nghe. Tại vì người ta không có tuân thủ cái nguyên tắc đạo đức trong đời sống bình thường, cho nên họ tha hồ mà cướp, tha hồ mà giết, tha hồ mà lừa dối. Và càng ngày họ càng vô cảm với nhau. Họ không cảm thấy mình có trách nhiệm chi về cái chuyện khổ não của người hàng xóm cả. Nhìn cái khổ của người, họ nhìn bằng con mắt rất bàng quan. Thế thì cái ác độc của một xã hội nó dâng lên đến cái mức độ đó, thì nó làm thành cái chi? Chưa nói đến cái quả ác nó hồi báo về. Hãy nói về đời sống xã hội bình thường thôi, thì người ta đã sống với nhau bằng cái chi? Bằng cái sự đề phòng, bằng cái sự sợ sệt, bằng cái sự bất an á. Các vị hình dung rằng là những xã hội như vậy thì không có một con người nào không đề phòng, không bất an, không sợ sệt cả. Ta mà đọc lại những cái trang viết về cuộc cải cách ruộng đất trên đất Bắc thì các vị thấy vô cùng khủng hoảng. Tôi không biết các vị có mày mò đọc thử không hả? Rồi các vị đọc lại sang năm nữa là 2018 thì các vị tròn một chu kỳ 50 năm của biến cố Mậu Thân Huế nghe. 68, 50 năm. Các vị đọc lại những trang truyện biến cố Mậu Thân ở Huế rồi các vị chảy nước mắt đầm đìa đó. 21 ngày, thưa các vị, cả một thành phố chỉ có 140.000 dân thôi chứ mấy. Dường như là người ta bất an, người ta hoảng loạn, người ta sợ sệt. Và thưa các vị, cái nỗi niềm đó bây giờ những người Huế mà còn sống lại hôm nay nghe là đau lòng đó. Người ta vẫn còn chưa tổng kết hết cái đại họa của cuộc thảm sát Mậu Thân nghe. Rồi mình nói ra một điều để cho các vị thấy về cái xã hội. Thưa các vị, mãi tới hôm nay, những người tàn ác ra tay giết chết bao nhiêu con người ở Tết Mậu Thân vẫn chưa nhận tội. Họ chối phân cái tội ác của họ đã làm đối với lịch sử. Thế thì các vị hình dung là nếu mình sống trong xã hội đó thì chuyện gì phát sinh? Một xã hội lừa dối, một xã hội cướp giật, một xã hội vô cảm, một xã hội đạo đức băng hoại. Cho nên nó làm thành cái chi? Làm thành một nền giáo dục, thưa các vị, hủy hoại thế hệ trẻ. 14, 15 tuổi con gái thôi, nó học trong trường, nó đánh nhau như côn đồ đường phố. Và các vị nhìn những cái video clip đó, thưa các vị, là nó đánh ngoài đường, nó lột áo, lột quần những cô gái mới 14, 15 tuổi. Và cái điều tội nghiệp là người bàng quan chung quanh không hề có một lời can gián. Cả một lũ con trai đứng, thưa các vị, nó đứng nó mỉm cười, nó quay phim, nó bỏ trên những cái trang YouTube cho người ta coi, để thấy là cái cảnh tượng những cô gái nữ sinh vào thời này nó là như vậy đó. Mình dẫn một chút chuyện để thấy, thưa các vị, giới này nó giúp cho tự thân của chúng ta có được an lạc, có hạnh phúc. Nó giúp cho quê hương, làng xóm của chúng ta có được hòa bình, có phúc lạc. Nó giúp cho cái sự thăng tiến của loài người. Và điều này, thưa các vị, từ 25 thế kỷ trước mà Đức Thế Tôn chế tác ra điều này, nó rất là chi? Nhân bản, rất văn hóa, rất dân chủ nghe, rất dân chủ. Trên cái nền tảng của tâm thức con người, Ngài chế những giới pháp này. Và từ những cái điều mình giải thích để trở lại, thưa các vị, càng đi vào cái tinh thần tu học thì người ta càng làm rơi rớt bớt cái chi? Khổ não của cá nhân, khổ não của tập thể, khổ não của quốc gia, khổ não của hành tinh này. Không cần nhiều, chỉ cần có một người tu thôi là đã làm phúc lạc cho một gia đình rồi nhé. Trong gia đình 10 người mà chỉ cần một người biết tu tập, một người biết thiện lành, một người biết trân quý điều Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, tạo phước lộc cho cả nhà. Tự nhiên làm lắng lại, làm dịu lại, làm an hòa lại cái không khí cực kỳ xung đột của một đời sống gia đình. Chắc như vậy đó. Đó là ở mức độ cạn nhất của giới. Mình nói đi, các vị thấy là càng đi vào những cái phương pháp cụ thể Phật dạy thì lợi ích nó càng tăng trưởng. Tùy vào cái mức độ của các vị tu tập, các vị nuôi dưỡng mình, các vị giữ gìn những cái nguyên tắc đời sống thì các vị làm cho cái năng lượng lành nó lan ra rất rộng. Và không những một đời này nghe, mà rất là nhiều đời ta hưởng được cái công trình của ta tu trong một kiếp. Đó là ý thứ nhất, mình nói cái tính phổ quát của nó. Thứ hai là cái tính chuyên biệt của giới, cái tầng thâm sâu của con đường thiền định. Thưa các vị, là trong Tương Ưng Bộ Kinh hay là kinh nào mình không có nhớ, nhưng mà có một vị tỳ kheo tên là Uttara hay là tên gì đó, cái gì ra ra đó, một hôm tới Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn con xin hoàng tục. Thế Tôn nói tại sao? Ông nói vậy, Bạch Thế Tôn, con vốn là người quê mùa dốt nát, con làm cư sĩ, con giữ giới năm giới thôi mà con còn quên lên quên xuống. Bây giờ con xuất gia nghe tới 250 giới, cho nên con chết khiếp, con nhớ không nổi, làm sao con giữ giới được, cho nên con xin hoàn tục, không tu nữa. Thế Tôn nói, nhiều giới ông không nhớ, thôi được, Thế Tôn sẽ làm một cái việc vô cùng đơn giản là chế một giới một thôi, ông giữ một giới thôi, ông tu được không? Nói vậy, Bạch Thế Tôn, nếu Ngài dạy con một giới giữ để tu thì con tu được, con không hoàn tục. Con hoàn tục là vì lý do không nhớ giới Thế Tôn chế để con tu. Bây giờ con nhớ được một giới Thế Tôn dạy thì con ở lại con tu. Không phải vì đói ăn, không phải vì khát uống, không phải vì mỗi ngày ôm bát đi xin mà con chán, con rất thích đời sống xuất gia. Thế nhưng cái điều con sợ đó là giới nhiều quá con giữ không được. 250 giới chết khiếp, năm giới mà con còn quên lên quên xuống. Thế Tôn nói này, ta dạy ông một giới thôi. Đó là khi tâm ông nó sinh khởi những cái ác pháp, ví dụ như tham, như sân, như si, ông chỉ cần làm một việc, đó là nhìn theo nó, theo dõi nó, quan sát nó, canh chừng nó. Nó sinh, nó lớn, nó nhỏ lại, nó ra đi, ông chỉ cần làm việc đó, ông làm được không? Nó như Bạch Thế Tôn, Ngài dạy vậy thì con làm được. Ngài dạy bước thứ hai là khi tâm của ông nó sinh ra những thiện pháp, nó sinh ra, nó lớn lên, rồi nó mòn mỏi dần, rồi nó ra đi. Thiện pháp là những cái khả năng có thể làm lợi cho mình, làm lợi cho người, làm lợi cả hai. Ác pháp là cái khả năng đó là làm hại mình, làm hại người, làm hại cả mình và người, thì gọi là ác và thiện. Và chỉ cần một giới là luôn canh chừng tâm ông làm được không? Bây giờ Bạch Thế Tôn còn làm được. Thế thì các vị thấy là nói thì nghe nhiều, nghe rườm rà, nhưng mà các vị giữ một giới này được chứ hả? Gom 1.000 giới Thậm chí giới Bồ Tát, giới tỳ kheo, giới cư sĩ, giới thập thiện chỉ gom là một giới thôi nghe. Một giới là phòng tâm thôi. Quá là dễ mà không chịu tu nữa thì không biết làm sao.
Tại vì nãy giờ chưa biết giới đó thầy.
Canh chừng tâm thôi. Mình lặp lại nè. Thế Tôn dạy rằng là khi có những niệm tiêu cực, và niệm tiêu cực thì các vị nghe mình giải thích rồi, phải không? Khi có niệm tiêu cực, khi có niệm tích cực, hay nói cách rộng hơn là khi có ác niệm, khi có thiện niệm, khi có những cái tâm thức hoàn siêng lo âu suy nghĩ vân vơ, tức là tất cả những cái nội dung đang sinh khởi trong các vị, thậm chí những cái buồn cái vui của các vị, chỉ cần làm một việc là theo dõi nó, nhận diện nó. Nó đi tới đâu mình đi theo sau lưng nó chơi vậy thôi. Không làm gì nó cả. Không có diệt trừ, không có trấn ngự, không có rút kiếm ra sát phạt gì cả. Chỉ đơn giản một điều là nhìn nó thôi. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là khi các vị tỳ kheo kia nhận giới Đức Thế Tôn rồi, ông tràn đầy hỷ lạc. Ông về ông tu mới có được 2-3 bữa gì cái đổ bệnh xuống. Hết bệnh nọ tới bệnh kia đến nỗi nằm liệt giường liệt chiếu tu cũng được ha. Và trọng bệnh tới nơi rồi các ông hiểu rằng, ôi trời, ta rất ham tu, bây giờ được một giới Đức Thế Tôn dạy rất tuyệt vời. Mà thân thể thì nó bệnh, nó không nghe lời ta. Nếu ta không có chịu quan sát cho nó chín chắn, theo dõi miệt mài, thì coi chừng là ngay một kiếp này mình trả lời này về cho các bụi, mà làm chưa xong một giới này. Cho nên bệnh thì cứ bệnh, nhưng mà cái việc quan sát đối với những tâm hành đang sinh đang diệt đây luôn tinh tấn, nhất định là phải tinh tấn quan sát. Thân bệnh thì chuyện của nó, còn cái tâm theo dõi những trạng thái sinh diệt của tâm, những trạng thái sinh diệt nội dung của tâm, thì cái năng lực quan sát này vẫn phải theo dõi. Thế rồi thưa các vị, cuối cùng thì chuyện phát sinh đó là trước khi ông vào Niết Bàn, ông làm 4 câu kệ hay lắm, mình không nhớ. Đại khái là bệnh thì cứ bệnh, nhưng mà không bao giờ chùn bước đối với con đường quan sát tâm. Và chứng A-la-hán quả trong lúc đang nằm ở trên giường thoi thóp bệnh. Đó là chuyện của vị tỳ kheo quá khứ. Trở lại chúng ta. Thưa các vị, chỉ cần một giới thôi nghe. Chỉ cần canh chừng tâm thôi thì các vị giữ trọn bao nhiêu giới của Phật chế định. Điều thứ hai, chỉ cần canh chừng tâm thôi thì ta đoạn trừ tất cả ác pháp. Chỉ cần canh chừng tâm thôi thì thưa các vị, tâm thức các vị nó tràn đầy bạch nghiệp, tức là tràn đầy thiện pháp. Tràn đầy thiện pháp thì tràn đầy cái gì? An lạc, hạnh phúc. Và khi an lạc, hạnh phúc của thiện pháp mà nó sinh trưởng trong tâm thức thì các vị tự nhiên trở thành cái gì? Thành cái món quà hiến tặng được niềm vui, phúc lạc cho cả nhà, cho cả cộng đồng, bất cứ nơi đâu các vị đến. Nếu các vị là người hiền thiện, các vị là người dễ thương, các vị là người có nhân cách, thế thì các vị đến bất cứ nơi đâu, các vị đều được người ta quý trọng. Giá trị của các vị không vì mặc áo rách mà người ta coi thường á. Còn nếu ta lòng tràn đầy ác pháp, đen tối, căm giận, thù hận, ghét vơ, mở miệng ra thì nói lời móc hỏng người ta. Nên thưa các vị, dù mặc áo hồ cầu đi tới đâu người ta cũng sợ. Không vì lý do là anh mặc sang trọng người ta nể phục đâu. Thế thì ngay tham nó chuyển thành giới rồi thì cuộc đời chắp cánh bay cao là tự sân. Nếu các vị có tu tập thì sân nó tự nhiên lắng nha. Kỳ thực rằng là chỉ cần một cái canh chừng tâm thôi thì sân này nó lập tức bị tiêu ma và định liền có mặt. Mọi thứ sân nơi tâm thức các vị nó đều sinh ra từ cái chi? Sinh ra từ ý niệm nha. Có những loại ý niệm nó quá nhanh mà mình bắt không kịp, cho nên nó trở thành cái sân trong một chớp nhoáng thôi. Cái điều này thưa các vị, nó không phải là chuyện khó canh chừng. Khi ta có năng lực canh chừng một cách bền bỉ thì tất cả những ý niệm nó vừa thoáng thì các vị nhận diện thì sẽ không có cái chuyện cơn sân sinh khởi đùng đùng. Kỳ thực với những người chưa phải tu tập, thế nhưng mà lòng họ trầm lắng. Tại vì họ đặt đời sống họ ở những cái nấc thang rất cao. Rất cao đó là chi? Thưa các vị, họ phải thành đạt địa vị, họ phải làm người giám đốc, vân vân. Mà nếu để cho những cái cơn sân, những cơn nóng nó bộc khởi thế này thì làm sao có thể điều hành cả 100 hoặc 1.000 nhân viên? Họ không thể bốc đồng cái kiểu tùy hứng được. Họ nói năng rất là cẩn trọng, họ hành xử rất là có khuôn phép nha. Các vị hình dung rằng là Tổng thống Obama mà rời Nhà Trắng ra đi rồi người ta chưa hề phê bình gì một lời sau lưng ông, phải không? Thế rồi Tổng thống mới với chúng ta mới vừa có mặt mới 2 tuần lễ thôi thì cả nước họ rần rần họ chê trách. Và thậm chí là bạn bè thế giới họ cũng chửi vào mặt. Đủ thứ trò hết. Và cái sự quyết định của ông thưa các vị dường như nó rất là tùy hứng nghe. Người ta cứ hy vọng rằng là lúc ông tranh cử ông nói nhăng nhít, nói trăng, nói củi là chuyện của ông. Nhưng mà làm tổng thống rồi thì cái khả năng phát ngôn nó phải rất là cẩn trọng. Việc làm nó cũng phải là tham khảo ý kiến của những người cố vấn nhé. Đằng này thưa các vị là ta ưng làm, ta làm, ta ưng nói, ta nói à, rất ư là bốc đồng, phải không? Thế thì thưa các vị, mới có mấy mấy ngày thôi à? 20 tháng giêng tới nay, chưa tới 20 tháng 2 mà, chưa được tháng. Nhưng mà các vị đọc vào báo chí mà coi, cái sự phản bác người ta, thậm chí là những người bên cạnh người ta nhìn ông, thưa các vị, người ta cũng rất ngại ngần. Thậm chí là cái bắt tay của ông là người ta cũng phê bình vô cùng là vụng về rồi. Ông gạt muốn cắm đầu cái tên bắt tay ổng. Không biết các vị theo dõi, các vị có thấy không? Điều tức cười. Thế thì thưa đại chúng, người chưa tu tập Phật Pháp, chưa phải là người hiểu đạo chi nhiều, nhưng mà họ có được cái lý tưởng đặt ở chiều cao, thì cái nhân cách họ nó phải đầm thắm, phải ổn định. Hay nói cách khác là họ cũng có được cái phẩm chất này ít nhiều nghe. Mấy cái tay chính trị lão luyện á, nó giận người ta thì nó cứ giận, nhưng mà nó nói ngọt ơ, phải không? Nếu nó không có định lực thì nó không làm được điều này nghe. Nhưng mà định lực này thưa các vị nó phi Phật Pháp. Tại sao vậy? Tại vì nó còn cái này, còn tham, còn si. Còn cái định lực của công trình tu thì nó do diệt tham có định, do không si có định, là nó khác biệt à. Cũng đồng thời là ngồi yên bất động, nhưng về cái bất động của thằng ăn trộm thì nó khác bất động thiền sư chứ, nó khác biệt chứ. Rồi từ ví dụ đó các vị thấy là tham sân si các vị có thể chuyển được bằng năng lực tu của các vị có quyền đổi thay nó từng ngày. Và cái cuối cùng cái tuệ này nó chuyên chở giới và định này. Tại sao? Khi cái đầu của mình nó chưa mở, cái trí tuệ của mình nó chưa cho phép mình vươn đến tầm cao để hiểu biết rằng những nguyên tắc đời sống như thế này mình tuân thủ thì mình làm cho đời mình hạnh phúc nghe. Lòng mình cứ chấp nê rằng tôi hồi xưa giờ như vậy đó, không ai đổ thay được. Phật xuống đây cũng chịu thua, tôi không thích đổ thay. Sáng tôi uống rượu, chiều tôi uống rượu, trưa tôi uống rượu, ai làm gì tôi? Thưa các vị, với người như thế thì cái điều người ta nhận diện đó là chi? Không có trí tuệ. Cục súc là một, hai nữa là chi? Tràn đầy cố chấp. Ba nữa là chi? Quá ngu. Cho nên không thể nhận diện được con đường nào đúng, con đường nào là sai, con đường nào mang mình đến cái cõi hạnh phúc, con đường nào dẫn mình xuống cái chỗ u ám. Người ta không đủ năng lực trí tuệ như vậy, cho nên không thể tuân theo những nguyên tắc sống, không thể làm cho lòng người ta dịu lại, không thể có được cách cư xử cho nó đàng hoàng phải phép của một người có chức quyền quan trọng nghe. Các vị nhìn khắp hành tinh này, người nào mà họ có được cái phẩm tính là có giới, có định, có tuệ thì đều là người đáng tôn quý cả, dù không giàu. Thế thì tuệ, mình xin giải thích, điều thứ nhất là nó chở luôn cả giới và định. Có tuệ thì dễ phát sinh giới và định. Điều thứ hai, giới và định nó cũng làm cho tuệ càng ngày càng phát sinh nghe. Khi có định thì thưa các vị, năng lực tâm của các vị càng ngày càng tỉnh tại, càng sáng tỏ. Mình ví dụ cụ thể thế này, ví dụ như các vị đang ngồi đây, mình giảng thì khan tiếng và khô hơi. Thế nhưng mà tâm thức các vị nó chạy lung tung, nó chạy về nhà, nó chạy ra phố, nó chạy ra nó thăm chừng xe, cơ xe để ngoài đó không biết có ai dòm ngó gì không. Thưa các vị, rồi nó chạy, nó thăm bà con lối xóm nữa thì hỏi chứ làm sao các vị có thể nghe những cái điều mình nói. Nó không thể lọt vô tai được. Ngồi gục gặt cho vui, thấy ông nói thế tội nghiệp rồi cũng gật đầu vậy. Cho ông vui rồi ông nói tiếp thôi chứ còn kỳ thực không nghe được tiếng nào cả. Thế thì ngay trong cái điều kiện hiện tiền đây mà không có định thì không phát sinh được sự hiểu biết. Là điều thứ hai, tuệ này thưa các vị. Nãy giờ mình nói là tuệ do học hỏi nè, do thực tập nè. Còn một năng lực tuệ vô cùng quan trọng đó là tuệ nhận biết nha. Gọi là tuệ gì? Cái từ trong kinh gọi là tuệ trí nha. Và thưa các vị, tuệ này nó mới đưa các vị thành đạt được. giải thoát, an lạc, niết bàn. Khi buồn thì ta biết có buồn, kinh văn thì gọi là hãy tuệ tri cái buồn đang có, hãy tuệ tri cái giận đang có, hãy tuệ tri cái lo âu phiền muộn đang có. Tức là tất cả những cảm thọ đang sinh đang diệt trong đây, anh đều nhận biết nó, đều quan sát nó, thì gọi là tuệ tri. Đây là tuệ cuối cùng để chứng nghiệm quả A-la-hán đó. Rồi cái câu hỏi kế tiếp, cái năng lực tuệ tri nó đang ở đâu trong các vị và các vị có thể sử dụng được không? Thưa, nó quá đơn giản, tại vì nó theo với từng cảm thọ sinh diệt của các vị. Khi có buồn có vui các vị quên thì các vị chỉ thấy đơn thuần là buồn là vui. Khi chợt hiểu ra thì ngoài cái buồn vui đang sinh đang diệt, các vị còn có khả năng quan sát nó, nhận biết nó, thấy nó đang sinh đang diệt. Cái thấy đang sinh đang diệt đó, trong từ kinh văn A Hàm gọi là tuệ tri nó. Cái từ mình hay dùng đó là nhận biết nó. Cái từ mình cũng từng dùng đó là ta đang quan sát, đang thấy nó. Rồi cái từ mà mình vừa giải thích Đức Thế Tôn dạy cho vị tỳ kheo giữ một giới đó, là ông làm chi? Ông canh chừng đó, phải không? Ông nhìn đó, nó sinh ra, nó ra đi, nó trưởng thành, nó teo nhỏ rồi nó biến mất, ông đều theo dõi từ đầu cho tới cuối cho ta. Giữ một giới đó thôi. Dù ý niệm nó là lành, ý niệm nó là giữ, ông cũng vẫn cứ duy trì canh chừng tâm thức của ông. Thế thì thưa các vị, cái tuệ tri phát triển đến tột cùng mà các vị đang có thể sử dụng được rất là dễ dàng để sinh ra định và tuệ. Đó là cái năng lực này. Luôn làm người quan sát, luôn làm người nhận biết, thì các vị thành đạt được một lần là giới định luôn á. Nếu tu vào một cách này thì các vị thành đạt luôn giới và định. Và các vị chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Và liền tức khắc vượt tam giới nghe, siêu ba cõi á. Siêu ngay hiện thời là thân tâm thì phàm phu này, nhưng mà tâm thức các vị đã đạt đến cõi thánh. Siêu trong tương lai là các vị cắt đứt luôn con đường sinh tử luân hồi nối dài qua triệu kiếp. Cho nên phản tham sân si thành giới định tuệ, tức danh siêu tam giới. Giải thích câu nữa rồi nghĩ. Nhưng tham sân si thật tánh của nó do y cứ vào tâm chúng sinh mà lập cái tên như vậy. Nhưng mà kỳ thực chỉ cần quay ngược ánh sáng lại, nhận diện nó cho tỏ tường, thì cái tính chất thật của nó chính là Phật tánh. Vì ngoài tham sân si không có Phật. Mình giải thích cái câu này thôi. Bản chất thật. Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu nha. Cũng như cái câu đầu hôm qua chúng ta học đó. Cái tướng của các pháp, tức là cái tướng của các pháp hữu vi, nó hiển hiện ra đây là nó ở trên cái nền của không tướng, phải không? Từ cái tướng không nó hiện ra tất cả những tướng có. Tại vì các cái có này mà nghiền nát thì nó trở thành cái không. Mà cái không thì không thể nghiền nát, không thể xúc nó đổ đi đâu, không thể làm nó biến mất được. Cũng như vậy, thưa các vị, là tất cả lượng sóng ngoài biển đều là nước cả. Các vị không thể làm thế nào diệt trừ sóng, đổ hết sóng đi mà các vị tìm ra nước. Đó là những ví dụ mình vừa ví dụ bên ngoài. Thế rồi trở lại một cách rất là cụ thể là thế này. Cái tính chất thật của tham sân si á, điều thứ nhất là nếu nó không nương vào tâm thức của các vị thì nó không có điều kiện sinh khởi. Nó không phải là các vị, nhưng mà nó lại nương với, hay nói một cách khác là sóng không phải là nước. Thế nhưng mà nếu nó không có nước thì đố mà có lượng sóng nào. Có phải vậy không? Thế thì tất cả những cái buồn, những cái vui, những cái hờn, cái giận của các vị sở dĩ nó sinh khởi là nó sinh khởi từ cái vùng tâm thức của các vị. Và khi nó sinh khởi lên thì nó không phải là bản chất thực của tâm ta. Nó chỉ là cái bóng, nó chỉ là cái tác dụng từ tâm hiển hiện ra mà thôi. Do vậy, cái nền để làm nên những cái thứ tác dụng này đích thực là tâm, chứ không phải là cái buồn, giận, ghét, thương, tham, sân, si. Thế thì cái tầng thứ nhất dễ hiểu là cái đáy của nó làm thành tham, sân, si, đó là bản chất của tâm. Điều thứ hai, bản chất của tâm nó không hề tham, sân và si nghe. Nó vốn là vô nhiễm, vốn là không dính cái chi cả. Nó vốn không phải là buồn, giận, ghét, thương. Ví dụ như có một viên kim cương hay là một thỏi vàng đi, các vị luyện nó dưới hầm phân 100 năm, rồi các vị đem lên, chỉ cần xối một chút nước thôi thì chuyện gì phát sinh? Tất cả những cái ô uế liền lập tức trôi sạch, mà không có cái thứ ô uế nào có thể làm nhuộm được màu của kim cương cho nó đen. Và cũng chẳng có cái mùi hôi nào, dù ngâm 100 năm, 1000 năm mà nó làm cho viên kim cương nặc nồng cái mùi xú uế nghe. Thì bản chất tâm của ta là như vậy, luôn trong, luôn sáng, luôn vô nhiễm, luôn bất động, luôn là Phật hiện tiền. Tại sao vậy? Một cái cụ thể mình đi vào pháp hành thì mình nhận ra điều này thôi. Ví dụ như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng, bất an, như căm thù, như tức tối, có khi cả 10 năm nó đang cất chứa ở trong tâm thức này, nó làm trĩu nặng lòng ta. Thế nên một sớm tình cờ nào đó mình phát giác ra rằng là những cái mình căm thù, mình hờn giận ấy, nó phải vậy. Không phải là người kia giết người, không phải là người kia cướp của, không phải là người kia gây hấn với mình, mà chích thực là mình đang lầm cái tên của người đó với cái tên của người khác. Cái kẻ mình thù, cái tên y như vậy nhưng mà hắn còn ở Việt Nam á. Còn cái tên bên đây thì mình gặp mặt ồ quá ra không phải, thì chuyện gì phát sinh? Trong một tróc tay, cái nỗi thù hận của mình với con người kia nó liền như bong bóng xì hơi mất tiêu. Có phải vậy không? Từ ví dụ đó để trở lại cụ thể hơn, thưa các vị, bản chất của tham sân si sinh khởi ra bên trong các vị, sở dĩ nó hoành hành ta, sở dĩ nó tàn phá ta, nó làm cho ta khốn đốn bất an là do vì nó sinh khởi lên trong ta, rồi ta thấy ta là nó, ta liền đồng nhất ta vào nó, ta hóa thân vào nó. Thế nhưng mà khi nó đang sinh khởi mà ta chỉ cần làm một việc rất thông minh của người có trí tuệ tu học, đó là ta lui lại một chút, ta nhận diện nó, ta nhìn nó là cái đối tượng bị ta nhìn, thì các vị liền làm cho tham sân si triệt tiêu nghe. Cái từ ở đây gọi là nhược năng phản chiếu liễu liễu kiến. Thì tham sân si đích thực là tánh Phật, chứ không phải là bản chất của nó là cứng ngắc như vậy, nguyên si như vậy, tồn tại như vậy và bất sinh bất diệt, không hề. Bản chất tâm Phật thì vô sinh bất diệt, nhưng bản chất mọi phiền não thì đều sinh diệt bồng bềnh nghe. Tóm lại thưa các vị, cái tính chân thật nhất của tham sân si mà lặn đến cái chiều sâu thì cái đáy của nó chính là cái nền tâm Phật bất động. Cái sự biểu hiện, tức là vận dụng cái cách tu tập, thì các vị nghiệm ra điều này rất dễ. Cách tu tập là sao? Thưa các vị, khi có tham, khi có sân, khi có si, thì các vị quan sát đây là tham, đây là sân, đây là si, thì các vị đang an trú trong cái tự thể niết bàn, tự tâm của các vị. Và nếu ta bỏ hết cái phần tham sân si này thì ta tìm đâu ra cái tâm ta? Cho nên hiểu được điều này rồi thì thưa các vị, với người biết tu tập thì họ không có phiền muộn chi về cái chuyện tâm thức họ nó tràn ngập những thứ ô uế. Tại sao vậy? Mỗi một ý niệm buồn phiền giận dữ bất an sinh là mỗi một cái điều kiện để mình làm cái công việc là quan sát nó nghe. Nó là cái đối tượng để mình làm sinh khởi cái năng lực tuệ tri đối với tất cả những sự sinh khởi trong tâm thức mình. Cho nên bỏ tham sân si thì không tìm đâu ra Phật là như vậy. Và trong văn học Bát Nhã thì bảo rằng phiền não tức Bồ Đề, ngay sinh tử tức Niết Bàn, ngay nơi dòng chảy sinh diệt của tâm thấy cái không sinh diệt. Rồi thưa các vị, những cái từ này nó mênh mông tràn đầy trong văn học Phật giáo Đại Thừa. Và nếu mình không có dùng cái cách quán chiếu từ con đường thiền tập đi vô thì không cách chi giải thích được phiền não tức là Bồ Đề cả. Mình chỉ giải thích lanh quanh chữ nghĩa thôi. Còn nếu các vị thấu đạt rằng là nhìn được phiền não thì cái nhìn đó là năng lực tâm bất động, thế thì các vị biết rằng là ngay phiền não ta có thể chuyển thành Bồ Đề, ngay giận dữ bất an trở thành cái sự an lạc tỉnh tại. Chỉ cần làm một việc là khi có phiền não tôi nhìn được phiền não thì ngay phiền não là Bồ Đề chỗ này, chứ không phải là phiền não rồi phải gột rửa, rồi phải chuyển hóa, rồi phải quán chiếu gì để nó trở thành thứ không. Chữ tức đó có hàm nghĩa là chính nó là Bồ Đề là như vậy. Hết chuyện nói rồi.
Thầy xin thầy đọc chữ nhán dưới. Tam giới.
Tam giới, dạ. Chỗ này phẩy nè. Tam giới giả tham sân si thị, dịch là tam giới tức là tham sân si đó. Phản tham sân si vi thành giới định tuệ, tức danh siêu tam giới. Tới đây chấm. Nhiên tham sân si thật tánh, đảng cứ chúng sinh nhiên ngôn hỷ, nhược năng phản chiếu liễu liễu kiến, tham sân si tánh tức thị Phật tánh. Thôi học chữ Hán phức cho rồi anh Toàn Kiên à. Mai mốt
chứ mà không có nhớ hết rồi.
Ồ dạ.
Dạ cái này con đọc được
mà. Dạ hả?
Có chữ đổi đổi chữ không. Mà tại vì thầy vẽ đẹp quá con đọc không ra.
Tại mình vẽ vô dối thì. Nhược năng phản chiếu liễu liễu kiến, tham sân si tánh tức thị Phật tánh. Tham sân si ngoại vô biệt hữu Phật.
Đó, tham sân si ngoại, tham sân si con đọc không ra chị, thầy viết đó con đọc không nổi. Chứ ngoại biệt vô biệt hữu tánh.
Ồ vậy là quá giỏi rồi. Chưa khó mày mò học chữ Hán đi. Ngay bây giờ học đi.
Học nhiều thứ quá. Bởi vì có mới lượm cuốn sách sách kinh bằng tiếng Tạo mà ai bỏ người kia lượm vô.
Rất là cần á. Thiếu một chữ đúng rồi đó. Chữ Việt á. Thiếu một chữ.
Thiếu gì còn viết chữ Việt.
Thành ra nó lộng cộng á. Nhiên tham sân si Việt. Dạ. Việt này nè. Cũng không có thật tánh.
Việt là chữ C.
Dạ đúng. Nhưng tham sân si cũng không có thật tánh, nhưng mà y cứ vào tâm chúng sinh cho nên gọi tên nó thôi. Thế thì nó rất dễ hiểu. Nếu có thể phản chiếu lại rõ ràng thường thấy, soi chiếu nó rõ ràng đó, thì sẽ thấy là cái tánh của tham sân si chính là Phật tánh. Vì ngoài tham sân si thì không có Phật nào khác nữa. Thiếu chữ gì? Hay ha. Dạ, quý vị này đã giỏi chữ Hán rồi đó. Đây, hồi hướng đi là tính. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền, vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật ngài.